Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 59, thứ năm trước lễ vượt qua, phần thứ ba, các giáo huấn khác. Trên con đường trở lại nhà Jenny, khi vừa được hơi tách biệt với những người chen chúc trên đường và làm cho nhiều người trong nhóm tách rời nhau ra, Phêrô đi với thầy và hai con ông Anphê. Ông hỏi:
"Bây giờ chúng ta có thể nói trong đám chúng ta với nhau. Xin thầy nói cho con điều mà con suy nghĩ từ hôm qua."
"Ừ, Simon, hãy nói cho thầy đó là điều gì, thầy sẽ trả lời cho con."
"Từ hôm qua tới giờ, con nghĩ về ân trọng mà thầy ban cho Gioan ở Antigonia, nhưng thầy có biết nó rất lớn không? Một điều duy nhất chỉ ban cho ông ta, nhưng Cynthica cũng xứng đáng biết bao, và sau cùng cũng có biết bao người đại độ xứng đáng được thấy thầy, mà họ chỉ thấy thầy khi thầy ở bên cạnh họ. Ví dụ như con chẳng hạn, chúng con được an ủi biết bao khi thầy sai chúng con vào giữa thế giới. Nhưng đôi khi người ta có những lúc mà chỉ cần một lời nói là kéo được chúng con ra khỏi ngờ vực. Nhưng thầy, đối với chúng con, thầy không bao giờ tới. Tại sao có sự khác nhau này?"
"Để kết luận thì con, Simon, con hơi ghen."
"Ồ không, nhưng sau cùng con muốn biết ba điều. Tại sao lại cho Gioan Endor? Có phải điều đó chỉ cho một mình ông? Và có thể chăng là một ngày kia điều đó cũng xảy đến cho chúng con? Cho con chẳng hạn, được thấy thầy một cách lạ lùng, để từ thầy con biết phải hành động thế nào?"
"Và thầy trả lời cho con, cho Gioan vì đó là một tâm hồn có nhiều thiện chí, nhưng vì những phiêu lưu quá khứ của ông có những yếu nhược về thể chất hơn là những điều khác, có thể làm hư hỏng cái lâu đài mà ông đã xây bằng sự đi lên cùng Thiên Chúa. Bạn thầy ơi, con thấy không? Cái quá khứ, khi nó đã quá dài ở trên chúng ta, như một lớp vỏ cứng đã ăn sâu vào trong. Và khắc những nét không thể tẩy đi được. Và không những chỉ có vậy, mà nó còn để lại trong người ta những khuynh hướng không thể đổi. Ví dụ, con hãy nhìn căn nhà nhỏ xây trên sườn núi kia. Nước ở dưới đất và nước mưa ở trên núi xuống đã từ từ thấm vào nó. Bây giờ có mặt trời nóng và mặt trời sẽ kéo dài nhiều tháng, nhưng các mốc meo đã mọc vào chất vôi sẽ tồn tại mãi như những vết cùi. Căn nhà đã bị bỏ hoang bởi vì người ta đã tuyên bố là nó bị cùi. Đến lúc thời tiết khắt khe hơn, căn nhà sẽ hoàn toàn bị sụp đổ theo luật tự nhiên. Tại sao tai họa này lại xảy đến cho căn nhà tội nghiệp này? Bởi vì chủ của nó đã không thấy trước để đào các rãnh chung quanh nhà để ngăn cản nước ứ đọng ở nền, để hướng nước chảy xuống từ phía tựa vào sườn núi đi nơi khác. Bây giờ thì căn nhà không những chỉ ở trong tình trạng xấu, mà nó còn bị ăn mòn bởi ẩm ướt. Nếu có người quyết định phục hồi tình trạng của nó bằng cách cạo sạch các bức tường, thay các viên gạch hư bằng các viên mới, thì nó còn có thể ở được, nhưng nó vẫn luôn có vẻ yếu. Nếu có động đất thì nó sẽ đổ trước tiên. Gioan trong nhiều năm đã bị thâm nhập bởi chất độc của điều ác trong thế giới. Ông đã lo liệu bằng ý chí của ông để đào thải nó ra khỏi linh hồn đã sống trở lại của ông. nhưng trong cái nền bị che kín ở bên dưới, nó vẫn còn có những yếu điểm. Thần trí thì mạnh, nhưng thể xác thì yếu đuối, và thể xác cũng có thể gây bão tố khi các kích động của nó nối kết với các yếu tố của thế giới. Nó có thể lay động cái tôi do an. Những việc xảy ra đã gây cho ông biết bao quay cuồng của những kỷ niệm quá khứ. Thầy đến để hỗ trợ cho sự chống cự của ông, sự thanh tẩy của ông, chiến thắng của ông trên sự tái phát xuất quá khứ này. Thầy mang tới như thầy có thể những củng cố cho sự đau đớn lớn lao của ông. Vì ông đáng được, bởi vì thật chính đáng để giúp một ý chí thánh mà tất cả sự gian ác của thế giới tấn công chống lại nó. Con có nhìn nhận như vậy không?
Vâng, thầy chỉ tỏ mình ra với ông thôi sao?
Giê-xu mỉm cười nhìn Phê-rô, trong khi ông nhìn người từ bên dưới, giống như một đứa trẻ quan sát khuôn mặt của cha nó. Người trả lời,
không phải chỉ có mình ông, cho cả những người khác nữa, khi họ ở xa để xây dựng sự thánh thiện ở giữa những khó khăn và trong cô đơn.
Ai vậy?
Không cần phải biết.
Giacobbe Anfei hỏi,
ví dụ với chúng con, khi chúng con sẽ bị cô đơn, và ai biết được sẽ bị thế giới quay cuồng tới cỡ nào? Thầy không giúp chúng con bằng sự hiện diện của thầy sao?
Các con sẽ có thánh linh và ánh sáng của người.
Điều đó tốt, nhưng con không biết người, và con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ hiểu người. Trái lại, với thầy, con sẽ nói, ồ, thầy đấy rồi, và con sẽ hỏi thầy điều phải làm với sự chắc chắn rằng chính là thầy.
Phê-rô nói, và ông kết thúc.
Thánh linh à, quá cao xa đối với tình dân trại tội nghiệp. Ai biết được lời của người khó nắm bắt được chừng nào, và nó nhẹ chừng nào. Một hơi thở đi qua, ai mà nhận ra được. Còn thì con cần người ta phải lắc con, phải la lớn để cho cái đầu của con nó tỉnh dậy và có thể hiểu. Nhưng thầy, nếu thầy hiện ra với con nhìn thấy thầy, thế là... Thầy ơi, thầy hứa với con đi, và cả đến hứa với chúng con, là thầy sẽ hiện ra với cả chúng con nữa. Như vậy, với thịt và máu, để người ta thấy rõ thầy, và người ta nghe rõ thầy.
Nhưng nếu thầy đến để của trách?
Không quan trọng, nhưng ít nhất. Có phải không hai anh? Chúng ta sẽ biết điều phải làm.
Hai người con ông Anfê cũng có cùng ý kiến.
Tốt, vậy thầy hứa điều đó với các con, mặc dầu các con hãy tin, thánh linh biết làm cho linh hồn các con hiểu. Thầy sẽ đến để nói với các con, Giacobbe, hãy làm điều này hay điều kia, Simon Phêrô, con làm điều khác kia không tốt. Giuđa, con hãy tự củng cố để sẵn sàng cho việc này hay cho việc khác.
Ôi, rất tốt, bây giờ có ý chí hơn. Nhưng thầy năng đến nha thầy, thầy biết không? Vì con sẽ giống như một đứa trẻ lạc, chỉ biết khóc và làm những cái không tốt.
Và Phêrô hầu như khóc ngay từ lúc này. Giuđa tha đề hỏi,
thầy không thể làm vậy cho mọi người ngay từ bây giờ sao? Con muốn nói là cho những kẻ nghi ngờ, những kẻ có tội, những kẻ bội giáo, có thể một phép lạ.
Không anh ơi, phép lạ làm nhiều điều tốt là những phép lạ loại đặc biệt, được ban vào lúc và nơi thích đáng cho những người không có tội một cách ác tâm. Nếu ban cho những người có tội một cách ác tâm, nó sẽ gia tăng tội của họ, vì nó gia tăng sự kiêu căng của họ. Ơn của Thiên Chúa, họ những kẻ kiêu căng, họ cho là sự yếu đuối của Thiên Chúa, và người phải năn nỉ họ cho phép người yêu họ. Ơn của Thiên Chúa, họ cho đó là hiệu quả của các công phúc lớn lao của họ. Họ sẽ tự nói, Thiên Chúa hạ mình đối với tôi vì tôi thánh. Lúc đó sẽ là sự hư hỏng hoàn toàn, sự hư hỏng của một Mạc Josias chẳng hạn, và những người khác cùng với anh ta. Khốn thay cho kẻ đi con đường này của Satan. Ơn của Thiên Chúa trong đó sẽ biến thành nọc độc của Satan, thử thách lớn lao nhất và cũng bảo đảm nhất cho mức độ lên cao và ý muốn thánh thiện của con người là được tưởng thưởng bằng những ơn đặc biệt. Rất thường người ta say sưa nó một cách nhân loại và từ siêu nhiên họ trở thành hoàn toàn con người rồi xuống dốc và trở thành Satan.
Vậy tại sao Thiên Chúa ban cho họ? Tốt hơn là người đừng ban cho họ.
Simon Jonah, để dạy con bước đi, có phải mẹ con giữ con ở trong tã hoặc trên cánh tay bà không?
Không, bà để con xuống đất và để cho chân con tự do.
Nhưng con có té không?
Ôi, vô cùng nhiều lần, còn nhiều hơn là con... Thực ra lúc còn nhỏ, con có cao vọng, tự mình hành động và làm tốt hết.
Nhưng bây giờ con không té nữa à?
Chỉ còn thiếu điều đó. Bây giờ con biết rằng trèo lên cái lưng ghế là nguy hiểm, dùng cái ống máng xối để tuột từ trên mái nhà xuống, để có con đường ngắn nhất là một lỗi lầm. Muốn bay từ trên cây sung vào trong nhà như một con chim là điên. Nhưng khi còn nhỏ, con đâu biết những điều đó. Con đã không chết, đó đúng là một điều bí nhiệm. Nhưng rồi từ từ, con học sử dụng đôi chân của con và cả cái đầu của con.
Vậy là Thiên Chúa đã làm đúng khi ban cho con hai chân và một đầu, và mẹ con để cho con học ở những thương tổn của con.
Chắc chắn rồi.
Đó là điều Thiên Chúa làm với các linh hồn. Người cho họ những ơn và giống như một bà mẹ, người báo động và nhủ bảo, nhưng rồi mỗi người phải tự mình quyết định sử dụng nó thế nào.
Nhưng nếu là một người ngu dốt?
Thiên Chúa không ban ơn như vậy cho kẻ ngu muội. Họ thì người yêu họ vì họ khốn nạn, nhưng người không cho họ những thứ họ không biết sử dụng.
Nhưng nếu người cho họ, và nếu họ sử dụng sai?
Thiên Chúa xử với họ tùy theo điều họ là. Những kẻ bất lực thì tức là không phải trách nhiệm. Người không đoán xét họ.
Vậy nếu một người thông minh, nhưng sau khi đã nhận những ơn ấy, họ trở thành ngu si và điên dại?
Nếu đó là một chứng bệnh thì không có lỗi, vì đã không dùng ơn mà họ đã nhận.
Nhưng một người trong chúng con, ví dụ vậy, một Mark, Josiah, hay một người nào khác, thì sao?
Ôi khi đó, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Nhưng như vậy mới có sự phân rẽ kẻ tốt người xấu, một công việc nặng nề nhưng công bằng.
Nhưng các anh nói những gì hay vậy? Không có gì cho chúng tôi hết sao?
Các tông đồ khác, vì đường đã rộng, nên có thể lại với Giê-xu và hỏi.
Chúng tôi đã nói nhiều thứ lắm. Giê-xu đã nói cho tôi một dụ ngôn về bình cùi của các căn nhà. Tôi sẽ nói cho các anh sau.
Phê-rô trả lời.
Nhưng dĩ đoạn chừng nào?
Iscariot trịnh trọng tuyên bố.
Quá xứng đáng vào thời đại đó. Các bức tường đâu có bị cùi. Các cổ nhân ngu dốt đã gán cho các bức tường và các y phục những thứ thuộc về động vật. Đó là những điều lỗ bịch, và chúng làm cho chúng ta thành lỗ bịch.
Không phải như con nói đâu, Giuđa. Dưới bộ mặt bóng bẩy được gán cho trí tuệ vào thời đó, người ta theo đuổi một mục đích lớn lao có thể trả lời cho những đề phòng thánh thiện. Cũng như biết bao điều giáo huấn của cổ Israel, những giáo huấn bảo đảm cho sức khỏe của một dân tộc. Gìn giữ cho dân tộc được lành mạnh, đó là bổn phận của các nhà lập pháp. Đó là tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ người, bởi vì dân tộc được làm ra từ việc tạo dựng của Thiên Chúa. Vậy không được sao lãng đối với nó, trong khi lại không sao lãng đối với loài vật và cây cối. Thật ra thì các căn nhà gọi là cùi không có cái bệnh cùi của xác thịt, nhưng nó có những khuyết điểm trong việc xây cất và có những hoàn cảnh làm cho nó thành không tốt, bộc lộ ra bằng những vết mà người ta gọi là cùi của tường. Với thời gian, nó trở thành không lành mạnh cho con người và thành nguy hiểm. Lại thêm vào cái nguy hiểm có thể bị sập. Vì vậy luật pháp có lý để chỉ định những quy tắc và ra lệnh phế bỏ hoặc làm lại và cả đến phá hủy nó nếu sau khi xây lại mà nó vẫn có vẻ nguy hiểm.
Ồ, nhưng một chút ẩm ướt thì có là gì? Phải sấy khô nó bằng than.
Nhưng sự ẩm ướt ở bên trong thì không nhìn thấy. Trong khi sự suy yếu ở bên ngoài gia tăng, sự ẩm ướt lan ra trong bể sâu và ăn mòn các bức tường. Một ngày kia căn nhà sẽ sập xuống và đè chết những người ở trong. Giuđa, Giuđa, thà canh chừng quá mức còn hơn là thiếu thận trọng.
Con đâu phải cái nhà.
Con là cái nhà của linh hồn con. Đừng để điều xấu len lỏi vào trong nhà và làm cho nó đổ nát. Hãy canh chừng cho tâm hồn các con. Hãy canh chừng tất cả.
Thưa Thầy, con sẽ canh chừng, nhưng xin Thầy nói thẳng thừng cho con là Thầy có ấn tượng bởi các lời của má con không? Bà bệnh, bà nhìn thấy bóng đen, con phải kiếm người săn sóc cho bà. Xin Thầy chữa cho bà đi.
Thầy sẽ củng cố cho bà, nhưng chỉ có mình con có thể chữa cho bà bằng cách làm êm đi nỗi lo lắng của bà.
Lo lắng không có nền tảng. Chúa ơi, hãy tin vậy đi.
Giuđa, thà là như vậy là hơn. Nhưng con hãy tìm cách loại bỏ nó bằng một lối sống luôn luôn ngay chính hơn. Nếu sự lo âu này nảy sinh ra thì chắc chắn nó có một lý do. Hãy xóa bỏ kể cả những kỷ niệm về nó, và má con và thầy, chúng ta sẽ chúc phúc cho con.
Thưa thầy, thầy sợ là con đã thỏa thuận với Mark Josiah à?
Thầy chẳng sợ gì cả.
À, vậy thì tốt. Bởi vì con chỉ tìm cách thuyết phục anh ta, và con tin đó là bổn phận của con. Chả ai lo làm việc đó cả. Con có lòng nhiệt thành với các linh hồn.
Cẩn thận để điều đó không sinh hại cho anh.
Phêrô nói cách thật thà.
Anh muốn nói gì?
Giuđa nói vẻ gây hấn.
Không có gì khác ngoài điều này. Khi đụng vào những thứ cháy bỏng, thì phải dùng đồ cách nhiệt.
Vậy là cái gì trong trường hợp của chúng ta?
Cái gì nữa? Một sự thánh thiện lớn lao.
Và tôi không có phải không?
Anh không có. Tôi cũng không. Không ai trong chúng ta có cả. Vậy chúng ta có thể bị cháy và để lại những vết phỏng.
Vậy ai sẽ săn sóc các linh hồn?
Lúc này thì là thầy, sau này sẽ là chúng ta. Mà theo lời người hứa thì chúng ta sẽ có các phương tiện và quyền hành để làm.
Nhưng tôi muốn làm trước. Không bao giờ quá sớm để làm việc cho Chúa.
Đó, tôi cho là anh nói đúng. Nhưng tôi cho rằng công việc đầu tiên phải làm cho Chúa là làm trên chính chúng ta. Đi giảng sự thánh thiện cho người khác trước khi lo giảng cho chính mình.
Anh ích kỷ.
Không hề đâu.
Có mà.
Không.
Cuộc cãi lộn bắt đầu. Giê-xu can thiệp.
Phê-rô có lý trong phần lớn. Con cũng vậy. Con cũng hơi có lý. Vì sự rao giảng phải dựa trên việc làm. Vậy phải lo tự thánh hóa để có thể nói. Hãy làm điều tôi nói bởi vì nó chính đáng. Và điều đó xác nhận các lời của Phê-rô. Nhưng công việc làm cho các linh hồn khác cũng giúp đào tạo tâm hồn mình, bởi vì nó bó buộc chúng ta phải tốt hơn để không phải nghe những lời bình phẩm của những người mà chúng ta muốn hoán cải. Nhưng đây, chúng ta đến nhà gian rồi. Hãy đi vào để vui hưởng tình yêu được ở giữa các người thợ của Chúa, để bằng việc làm ta cho các lời thuyết giáo của tương lai.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.